Đối thoại tuổi lên bảy. Phần 1. Ngày nghỉ, Mommy mà đứt hơi sau khi chơi trò nướng kẹo marshmallow với gấu và ba bạn của gấu. Quả thật, chơi với cúng chàng trai lớp 1 tốn năng lượng hơn đứng trước cả trăm sinh viên RMIT đấy chứ. Khi các bạn đã về, Mommy mệt quá, chợp mắt một chút, thì gấu chạy lên phòng tìm Mommy. Mặt buồn hiu, lẩm bẩm không đầu không cuối về việc mua đồ chơi. Rồi về phòng riêng nằm khóc một mình. Mommy để cho gấu nằm khóc một lúc, rồi chạy sang hỏi thăm. Gấu nức nở. Mommy, sáng nay con thật vui vì con nghĩ sẽ mua được đồ chơi. Nhưng bây giờ mới biết không đủ tiền. Con buồn quá Mommy ơi. Mommy thương con quá à. Nãy giờ con khóc lâu mà vẫn chưa đỡ buồn hả? Phải làm sao để giúp con đây? Con không biết nữa. Con muốn Mommy cho tiền thêm để mua đồ chơi phải không? Được không Mommy? Không được đâu, gấu con ơi. Mommy sợ tạo thành thói quen ở con là phải mua đồ chơi mới, con mới hạnh phúc. Và từ 4 tuần, xuống 3 tuần, xuống 2 tuần, rồi sẽ mỗi ngày phải có đồ chơi. Rồi con sẽ nghiện mua đồ chơi và sẽ hại con lắm. Gấu òa khóc. Con biết, con hiểu mà. Một hồi sau, Mommy, con chơi thêm game được không? Chơi game sẽ giúp con đỡ buồn lắm. Hôm nay con chơi hết thời gian cho phép rồi hả? Dạ, nhưng mà con đang buồn quá. Chơi game sẽ giúp con. Con muốn mấy phút? Dạ, 20 phút. Ok, vậy con chơi ngang. 20 phút sau, Mommy ơi, con đỡ buồn lắm rồi, nhưng còn thêm một chút nữa thôi. Vậy mình xem video clip nào mắc cười ngang. Mình cười rồi mình sẽ chơi ăn ô quan với nhau. No, Mommy. Phim Ninjago cũng mắc cười lắm đó nè, Mommy. Thiệt đó, Mommy. Câu trả lời là không được. Thôi, con ngừng dùng máy ở đây. Tới 6 giờ rồi, mình tính sau ngang. Sau đó gấu chơi Lego, ăn cơm trộn khoai lang với tắp mỡ, tẩm tắc khen ngon, chơi Eno với Mommy và ngủ thật ngon. Lo vì con thích đồ chơi mới hoài, nhưng mừng vì con biết diễn đạt cảm xúc. Và mừng hơn nữa là Mommy không còn sợ làm sai. Mọi chuyện phải từ từ, dựa vào giá trị gia đình, nhưng cũng phải nghe con. Có luật, nhưng cũng phải uyển chuyển. Cảm ơn con trai đáng yêu của Mommy. Chú thích: marshmallow là kẹo bông gòn. Hết chú thích. Phần 2. Ngồi ăn tối, Mommy tâm sự. Gấu nè, hôm qua lúc ở trên máy bay, có anh tiếp viên hàng không làm Mommy bị thu hút dễ sợ. Thu hút là sao Mommy? Là ý Mommy là anh này không đẹp trai gì hết, mà không hiểu sao Mommy không rời mắt khỏi anh ấy được. Mommy nhìn hoài luôn. Hôm bữa con cũng vậy đó Mommy. Con đi City Mart nè, con thấy cô bé kia đòi Daddy mua kem, xong rồi con quay lại nhìn cô bé. Con nhìn hoài luôn đó Mommy. Đến khi cô bé rời City Mart thì thôi. Hai chị gấu ngồi cạnh cười phá lên. Mommy và anh nhìn nhau rồi nín không được, cũng bật cười. Gấu tỉnh bơ, không hề mắc cỡ như mọi khi lúc cắt anh chị cười. Kể tiếp. Cô bé đó ngộ lắm, cứ đòi mua kem, rồi nhõng nhẽo vậy nè. Mà cô bé khoảng 3-4 tuổi gì à? Mommy gật gù. Thì ra hai mẹ con mình giống nhau hen. Tới giờ ngủ, gấu lăn qua lăn lại trên giường. Mommy ơi, con lạnh quá, con lạnh run luôn. Đâu, để Mommy tắt quạt ngang. Dạ. Hồi sau, Mommy ơi, con lạnh quá, lạnh ghê lắm. Ủa, sao trán con ra mồ hôi mà lại than lạnh? Lạ vậy ta? Con không biết nữa, con lạnh lắm. Mommy nhớ cảnh mình bệnh mấy hôm nay, thường than lạnh như vậy. Mommy hỏi dò. Con có khi nào tưởng tượng ra không? Đâu có, con lạnh thiệt mà. Thiệt đó Mommy. Con biết không, tư tưởng của mình mạnh lắm đó. Có người cứ nghĩ rằng họ đang lạnh, nghĩ mãi, họ đông lạnh luôn đó con. Cũng tương tự như vậy, có người nghĩ mình sao nóng quá, nghĩ mãi, họ nóng chảy luôn đó con. Con biết rồi mommy.
Ừ.
Con hết lạnh rồi mommy. Ừ con, khó ngủ sao, không sao đâu con. Cứ nói, mommy ở cạnh con mà, nghe.
Dạ.
Cũng giờ ngủ, gấu lăn qua lăn lại trên giường. Sao con không ngủ được mommy?
Không sao đâu con cứ nằm như hôm qua đó, rồi relax.
Thật ra mỗi ngày có được thời gian này để nằm dài, không làm gì hết, relax và suy nghĩ, hay không suy nghĩ gì hết, rất là thoải mái con à. Mình phải có những lúc như vậy thì não mới có cơ hội phát triển, giúp mình thông minh hơn.
Dạ.
Con đừng lo ngủ không được, cứ nằm duỗi tay chân ra thật thoải mái, đừng để ý gì hết, rồi từ từ mình sẽ quen. Đã lắm đó con nghe. Quay qua nhìn, thì ra con ngủ từ lúc nào rồi, không biết do mommy dài dòng hay do con đã thoải mái quá mà đi vào giấc ngủ luôn. Tuổi lên 7 có vẻ hứa hẹn nhiều cuộc đối thoại thích thú. Mommy mong đến lúc con có thể đọc tiếng Việt, đọc lại những dòng này cùng với mommy. Chú thích: relax là nghỉ ngơi, thư giãn. Hết chú thích.
Trò chuyện đầu năm.
Hai mẹ con ngừng chơi Monopoly trong không khí không được vui vẻ lắm. Mommy quyết định ra khỏi nhà, chạy một vòng xe đạp cho thoải mái. Gấu vừa thay quần áo vừa thúc thích. Gấu ơi, hồi nãy con chơi không được hên, thì mình chơi lại. Rồi sau đó con chơi hên hơn, nhưng vẫn buồn vì mommy mua được đường Catinat. Mommy hơi lo vì con chỉ vui khi mommy thua con thôi à.
Không phải mommy, I just feel very very sad in my heart, I understand.
Mà chỉ vì con buồn thôi.
Let me hurt you.
Mình ra khỏi nhà đi con, sẽ thoải mái hơn.
Xuống đến chỗ để xe đạp.
Mommy, I still feel sad.
I know, it's hard not to, but there are times when we should not focus on our sad feeling. There are times it's better to move on, and then we will talk about it later on. Can we do that now?
Dạ.
Hai mẹ con đạp xe ra City Mart, mua đồ ăn vặt, ghé ghế đá cho gấu ăn kem. Gấu liêu ríu kể chuyện Minecraft, YouTube, Lego, quên mất nỗi buồn hồi nãy.
Mommy ngồi đọc sách, gấu vẽ tranh. Cuốn sách này hay quá gấu ơi.
Yeah mommy, look, the Christmas tree is so ugly.
Ủa, đẹp mà.
Không, chỗ này không bằng chỗ này, xấu lắm, con vẽ lại.
Lạ hen. Mommy sợ nhất là phải làm perfect một cái gì đó, thấy stress lắm.
Con không stress đâu mommy, con thích vậy. Vẽ là vậy đó mommy. Ví dụ như cái này là 2 inch thì mình phải làm đúng 2 inch.
À, giống như Antina hay Uncle Bơ, làm việc là cẩn thận lắm.
Đúng rồi mommy.
Mommy, vẽ cũng có toán học trong đó đó mommy. Ví dụ như là đường này phải là như vậy nè.
Ừ, con có vẻ không thích toán đố mà chỉ thích hình học phải không?
Tại khó lắm mommy. Mẹ nghĩ là con không thích mấy bài toán dài dòng nên con không tập trung. Không tập trung thì không làm được.
Đúng rồi, con thích geometry nên làm tốt lắm. Cái gì mình thích, mình sẽ làm hoài không chán.
Ví dụ như con thích Lego, không chán.
Mommy làm concealing hoài không chán.
Con chơi iPad hoài không chán.
Rồi cười tủm tỉm nhìn mommy.
Ừ, nhưng mommy vẫn phải dạy con toán đố. Con biết vì sao không?
Vì con sẽ phải thi. Mà không sao, con chỉ cần học đủ để thi đậu là ok rồi. Mẹ không ép con giỏi đâu.
Con giỏi cái con thích là ok rồi. Thôi, mommy đi viết notes đây. Mommy tự nhiên thèm viết quá.
Lăn qua lăn lại trên sàn với bạn Lego trong tay, gấu lẩm bẩm trò chuyện với Lego của mình. Đột nhiên anh chàng la lên.
Ôi mommy ơi, con mới đánh rắm đó mommy.
Nóng lắm mommy.
ấm luôn cái đít, đã thiệt.
Thấy Mommy phá lên cười, giấu thêm một cách nghiêm túc.
Thiệt đó Mommy, lạ ghê, mà không hôi nữa, thích lắm.
Ngày đầu năm của hai mẹ con là vậy đó, kết thúc với cuộc điện thoại nhờ papa trên đường về ghé McDonald's, mua chicken nugget, lại nhớ Cali quá. Thầy kể thức ăn đó có unhealthy là sao? Có là fast food hay không? Hiện tại nhớ nhà, thèm thì ăn thôi. Chú thích. Monopoly là cờ tỷ phú.
I just feel very very sad in my heart. I understand.
Là con chỉ buồn trong lòng thôi, con hiểu.
Let me hurt you.
Là vậy để mẹ ôm con ngang.
Mommy, I still feel sad.
Nghĩa là mẹ ơi, con vẫn thấy buồn lắm.
I know, it's hard not to, but there are times when we should not focus on our sad feeling. There are times it's best to move on, and then we will talk about it later on. Can we do that now?
Nghĩa là, mẹ biết mà, nhưng có những khi mình không nên tập trung vào nỗi buồn con à. Có những lúc tốt nhất là mình tiếp tục sống, và sau đó mình sẽ trò chuyện sau. Mình làm vậy bây giờ được không con?
Yeah, Mommy, look, the Christmas tree is so ugly.
Nghĩa là, dạ, mẹ ơi, xem này, cây Noel này xấu quá. Perfect là hoàn thiện, hoàn hảo.
Stretch là bị áp lực.
Geometry là hình học.
Counseling là tư vấn.
Unhealthy là không tốt cho sức khỏe.
Fast food là thức ăn nhanh.
Hết chú thích. Khi con lên 7.
Một, mindfulness.
Gấu.
Mommy ơi,
mấy hôm nay Miss Manzano dạy tụi con về mindfulness. Mindful walking nè, mindful standing nè. Ví dụ vậy nè Mommy, lúc thường thì mình đứng lên không thấy gì đâu ngang, nhưng khi mình để ý mình sẽ thấy khác lắm. Mommy thử xem.
Mommy:
Ừ, khác thiệt con ha.
Gấu:
Khi mình để ý, đứng lên không dễ đâu Mommy à. Khó lắm luôn. Giống vậy nè, vậy nè.
I really really like mindfulness, Mommy.
Gấu ơi, hồi sáng con nói về để ý những gì mình làm đó. Mommy cố gắng để ý cảm xúc của mình. Vì sao mình buồn, mình giận, mình khó chịu. Rõ ràng là để ý được rồi, thấy đỡ hơn nhiều lắm.
Yeah, Mommy, that is called mindful emotions.
Hình như mấy hôm nay con bình tĩnh hơn, khi trò chuyện cùng Mommy, cũng lắng nghe và negotiate tốt hơn. Có liên quan đến mindfulness không con? Gấu gật đầu lia lịa. Hãnh diện nói,
sure, sure, Mommy.
Hai, mâu thuẫn. Trường hợp một, cả nhà thỉnh thoảng hết chuyện làm, thế là kiếm cớ chọc nhau, giả vờ giận nhau rồi cười xòa với nhau. Trường hợp 2, khi gấu không làm theo tuyên ngôn gia đình, thích push boundary, muốn đòi hỏi thứ mà gấu đã biết là sẽ không được. Hay khi Mommy đi làm về mệt, nổi chướng trở nên vô lý với hai cha con. Hay khi ba ba hứng lên cứ đi theo chọc cho hai mẹ con nổi cáu lên. Thông thường mâu thuẫn kiểu này chỉ cần lấy luật gia đình ra đọc, hay nói cho người kia biết là anh, em, con đang làm anh, em, con bực mình lắm đó ngang. Mọi chuyện sẽ ổn rất nhanh. Trường hợp 3, gấu gọi đây là trường hợp big conversation, vì đây là lúc hai người lớn có mâu thuẫn và cần trò chuyện nghiêm túc để giải quyết. Lúc ấy gấu thường là trọng tài và người có lỗi sẽ phải năn nỉ ỉ ôi 2-3 phút gì đó. Ví dụ như hôm nọ thấy Mommy xị mặt ra, gấu quay sang papa cười cười rồi kéo tay Mommy. Được dịp, Mommy mách ngay.
Papa is bad, really bad. I was talking to him, and then two lady passed by, and then he turned his neck like this to look at them. Like this, see? How I was mad, really mad. That is not acceptable, right?
Gấu còn gật đầu nghiêm túc. Đúng rồi, không được chút nào. Papa, you are in the big conversation now.
Sau đó, anh chàng vừa ăn bánh ngọt vừa cười cười, nhìn cảnh ba ba của sợ bám theo xin lỗi mommy. Dáng vẻ gấu lúc ấy có vẻ sung sướng, lạ. May mắn là trường hợp này rất ít khi xảy ra, và nếu có thì chỉ mất vài phút là giải quyết xong.
3. The meaning of teamwork.
Do được khuyến khích từ nhỏ, mọi quyết định dù lớn dù nhỏ trong gia đình, gấu cũng muốn được tham gia. Có một hôm hẹn các anh chị, Uncle B và bạn bè Uncle B đi ăn tối. Vì ý kiến của gấu mà mommy đổi đi đổi lại chỗ ăn, làm cho cả nhà và khách mời loạn hết lên. Tối hôm ấy, sau khi suy nghĩ kỹ, mommy trò chuyện với gấu, nhận ra phần lỗi của bản thân và thông báo với gấu rằng từ nay sẽ có một số quyết định mà gấu sẽ không được tham gia vì gấu còn thiếu kinh nghiệm sống. Ví dụ như chuyện vừa xảy ra liên quan đến khách mời, Uncle B đến sự thuận tiện của cả nhà, mà gấu thì chưa đủ sức để nhìn xa và hiểu ảnh hưởng của quyết định của mình. Do đó, mommy không nên để cho gấu tham gia quyết định trong việc ấy. Sau chuyện đó, gấu và mommy cùng học được bài học rằng mỗi thành viên trong gia đình đều quan trọng như nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ đều có quyền bằng nhau. Thêm từng tuổi, thêm trách nhiệm, gấu sẽ được thêm quyền quyết định. Sự kiện ấy cũng dạy mommy cách làm mẹ, và sau khi khóc òa, gấu hiểu khi mommy nói: "Thật ra bản thân mommy trước hôm nay cũng không biết phải làm như vậy đâu con. Làm mẹ là một bài học dài cả một đời. Mỗi ngày con lớn lên, mommy lại phải thay đổi để phù hợp với con. Do đó, mommy xin lỗi khi không biết trước. Nhưng mình sẽ phải như vậy cho đến khi trưởng thành. Luôn đó gấu."
4. Chốn an toàn.
Mỗi khi trong nhà có mâu thuẫn, một ai đó buồn rồi lại giải quyết được, mommy hay lẩm bẩm cùng gấu: "Mình có mâu thuẫn để rồi hiểu nhau hơn. Make mistake để learn from it, chứ không ghét nhau đâu con nghen."
Đây là gia đình đó con. Nếu mình ở trong nhà mà không thấy an toàn, không có cảm giác được yêu thương, không lắng nghe và thông cảm nhau, không đối diện với lỗi lầm của nhau để giúp nhau hoàn thiện, thì đó không còn là nơi an toàn để quay về mỗi ngày, phải không con?
Cả một đời này, mommy sẽ not ever ever stop loving you. Dù có chuyện gì sẽ ra đi nữa, mommy sẽ không bao giờ ngừng thương con hết, nghe con?
Con cũng vậy với mommy và papa nghe.
Cậu bé tùy vào xúc cảm lúc ấy, hoặc sẽ nghẹn ngào dạ, rồi vòng tay ôm cổ hai người, hoặc sẽ cười khúc khích dạ và chạy trốn không cho hôn. Để rồi thỉnh thoảng, gấu vội mommy vào 4 giờ chiều hỏi:
"Mommy, when do you come home today? I just called to say I miss you."
"Ôi tình yêu của tôi không sợ ngày con bước vào tuổi vị thành niên chút nào."
Chú thích: Mindfulness là thiền, tỉnh thức. Mindful walking, mindful standing là thiền đi bộ, thiền đứng.
"I really, really like mindfulness, mommy."
Nghĩa là: "Con thích thiền lắm mẹ ơi."
"Yeah, mommy, is that called mindful emotions?"
Nghĩa là: "Dạ, mẹ ơi, cái đó gọi là thiền cảm xúc."
Negotiate là đàm phán.
"Sure, sure, mommy."
Nghĩa là: "Chắc rồi, mẹ ơi."
Push boundary, nghĩa là đẩy giới hạn.
Big conversation là cuộc thảo luận lớn.
"Baba is bad, really bad. I was talking to him, and then two ladies passed by, and then he turned his neck like this to look at them, like this, see? So I was mad, really mad. That is not acceptable, right?"
Nghĩa là: "Baba hư lắm, mommy đang nói chuyện với baba, rồi có hai cô kia đi ngang, thế là baba xoay cổ như vậy nè để nhìn hai cô ấy, nên mommy giận lắm. Vậy là không chấp nhận được, đúng không con?"
"Papa, you are in big conversation now."
Nghĩa là: "Baba phải trò chuyện lớn rồi."
The meaning of teamwork, nghĩa là ý nghĩa của làm việc nhóm.
Make mistake để learn from it, nghĩa là làm lỗi rồi học từ lỗi lầm ấy,
Not ever ever stop loving you.
Nghĩa là không bao giờ ngừng yêu thương con.
Mommy, when do you come home today?
I just called to say I miss you.
Nghĩa là, mẹ ơi, khi nào mẹ về nhà? Con gọi chỉ để nói, con nhớ mẹ thôi.
Hết chú thích.
Nhóm chuyện xấu. Những khoảng lặng. Vì hoàn cảnh cá nhân, tôi đã làm mẹ đơn thân từ lúc gấu lên 2 cho đến khi gấu gần 5 tuổi. Trong suốt thời gian làm mẹ một mình, điều tôi không thích nhất trong vai trò làm mẹ là làm cảm giác có lỗi khi nhận ra mình đã làm hành động, lời nói hay quyết định gì sai với con trai. Kết quả là tôi sẽ khóc, sẽ tự trách, sẽ hối hận, sẽ ao ước là mình sẽ không làm lỗi ấy. Có những lúc nỗi hoảng sợ lớn đến nỗi tôi hoang tưởng những hậu quả khủng khiếp sẽ xảy ra sau này vì trách nhiệm làm mẹ của mình hiện tại. Như con sẽ không nên ngồi, không biết thế nào là một người đàn ông có trách nhiệm trong tương lai. Rồi con sẽ trở nên ích kỷ hay trở thành một công dân xấu trong xã hội. May mắn rằng những khoảnh khắc ấy không nhiều và nhờ kiến thức chuyên môn, nhờ sự hỗ trợ của các chuyên viên tư vấn khác, tôi thường bình tĩnh lại rất nhanh và quay lại thái độ sống tích cực vốn có của mình. Bài học quan trọng nhất tôi học được trong quá trình làm mẹ này là thay vì cố gắng hoàn tất vai trò làm mẹ một cách hoàn chỉnh nhất, tôi hãy học cách chấp nhận rằng mình là con người với những lỗi lầm sẽ có trong suốt quá trình làm mẹ. Đừng hối hận và ước ao mình sẽ không làm điều gì sai, mà hãy thẳng thắn nhận sai, xin lỗi và tìm cách giải quyết hậu quả của lỗi lầm. Sau đó nghiêm túc phân tích, tìm hiểu rõ nguyên do để không lặp lại lỗi lầm ấy. Đừng sợ mất mặt với con, hãy cho bé thấy những yếu đuối và thiếu sót của mình, vì điều đó trong tương lai sẽ dạy cho bé tầm quan trọng của việc làm sai và sẵn sàng chịu trách nhiệm với hậu quả của sai lầm ấy. Trong phần này, tôi chia sẻ những khoảnh khắc yếu đuối nhất của bản thân và cách tôi vượt qua những khoảnh khắc ấy. Tôi gọi chúng là những khoảng lặng vì tin rằng chỉ khi bản thân có đủ những giây phút yên bình trong không gian an toàn, tôi mới có đủ năng lượng và sự sáng suốt để tìm ra giải pháp. Viết về bà ngoại. Sáng nay bà ngoại bay về Mỹ, thằng cháu nhìn bà vẻ buồn buồn, hôn lên má bà rồi khóc òa khi mommy lên taxi tiễn bà ra phi trường. Nó sợ mommy lên máy bay đi luôn. Nó gọi, "Mommy, nó đi làm." Nghe thấy mà thương. Mommy cùng đi taxi với bà một đoạn, tạm biệt rồi để bà ra phi trường một mình vì kẹt lớp dạy. Taxi đi xa rồi mà mommy còn đứng nhìn, buồn đứt ruột. Vào phòng chia sẻ với đồng nghiệp. Từ hồi trưởng thành tới giờ, đây là lần đầu mình thấy nhớ mom. Khi có thời gian rảnh, ngồi ngẫm nghĩ lý do vì sao lâu rồi không nhớ mẹ. Có lẽ lúc nhỏ khi ba xa nhà, một mình mẹ gánh gia đình và thường phải đi xa. Mình là con út, thèm gần mẹ nhưng không dám than vì sợ bị la. Tiếc rồi thành thói quen giấu vào cảm giác vào lòng. Còn nhớ một lần mẹ đi xa về, ngủ một đêm, hôm sau lại phải đi tiếp. Mình nhớ mẹ, nằm khóc một mình, nước mắt chảy dài. Mẹ tình cờ thấy và la. Sao lại khóc? Mẹ đi công chuyện chứ có đi chơi đâu. Thôi, ngày mai mẹ không đi nữa. Khóc như vậy làm sao mà đi được? Và mình lập tức cảm thấy có lỗi. Bà ngoại ngày xưa dạy, khi người lớn bước chân ra khỏi nhà, trẻ con không được khóc, vì khóc sẽ làm người đi bị xui. Vậy nên từ lúc lớn lên một chút, mình tránh không để lộ tình cảm, sợ xui. Lần này bà ngoại về chơi với hai mẹ con thật lâu, để lại dấu ấn khắp mọi nơi, nên lại càng nhớ. Đây là cái vòng hula hoop bà lắc mỗi ngày ở phòng khách. Mỗi khi bà lắc vòng, thằng cháu quăng banh cho bà chụp rồi cười khánh khách. Kia là cái khăn vải vắt nơi lưng ghế. Đi đâu bà cũng mang theo lau miệng, lau tay sau bữa ăn vì bà tiết kiệm. Tiết 1.000 đồng trả tiền khăn lạnh ở ngoài quán. Ở góc phòng, nơi xếp vali và cái thùng bà mang từ Mỹ về giờ trống trải. Mỗi chiều đi làm về, không còn nghe tiếng bà rêu gọi cháu. Mami về kìa con. Tối khi đi ngủ, Không còn được nhắc bà. Mẹ đừng nói nữa cho gấu ngủ. Hoặc than phiền khi bà cứ nhổm lên cười khúc khích chọc cháu, làm cháu không ngủ. Lấy cớ nhảy đùng đùng trên nệm, hùng bà chùm chụp rồi hỏi bà làm gì vậy? Sáng ra không thấy bà nằm bên, cười gọi cháu. Gấu ơi, đi ra bi bi với bà. Bà đi, mọi người đều nhớ. Anh tài xế khen bà vui tính. Chị Phượng khoái vì được bà khen đẹp, khen giỏi suốt ngày. Nanny Phượng rơm rớm nước mắt khi nhắc tới bà vì bà tình cảm lắm. Dĩ nhiên nhớ bà nhất vẫn là hai mẹ con. Nhưng mà mừng vì bà còn khỏe mạnh để đi tới đi lui thăm con cháu. Mừng vì bà còn khỏe, khi đi còn tha theo một đống hành lý cho người nghèo, bị ông gọi là con lừa. Mừng vì còn được có người để nhớ, có người để nhăn nhó, nhăn nhó mà vẫn được thương. Công nhận, không có gì sướng bằng còn cha, còn mẹ. Em ơi giữ lấy chân quê. Hai mẹ con và Nanny đi chơi thăm làng gốm và làng cá, cách Hội An 3 km. Mặc kệ người hướng dẫn tour giới thiệu lịch trình, lịch sử với Nanny, hai mẹ con lang thang dọc đường làng, ghé thăm dân trài, đan lưới, lượm sỏi thì xuống dòng nước trong veo. Hôm nay là ngày lễ, mọi người nghĩ đến cá, nên tàu thuyền neo đầy nơi bến. Thấy gà, gấu khoái chí chạy kêu, ga ga. Thấy chó thì vỗ tay mừng làm chó sủa, thấy trâu thì bảo, voi voi. Đến làng gốm, mẹ vào xem người ta nặn đồ thủ công, rồi mẹ ngồi xuống nặn theo, bàn tay rờ vào lớp đất sét ẩm ướt. Cảm giác tuổi thơ trẻ dài ùa về, ngày nào mình cũng trốn ngủ trưa theo các anh, chị và anh họ ra bờ kênh, móc đất sét nặng bi, nặng thú chơi. Ngước mắt nhìn thấy gấu chơi trò hỏ, khoái chí nhìn mẹ làm, mắt tròn xoe thích thú. Mừng vì gấu cũng sẽ có một ký ức dễ thương như mình. Cả nhà lại ra bờ sông rộng, nơi lục bình nổi đầy gần bờ. Gấu thích hoa lồng đèn, thế là mẹ hái hoa, cho gấu đứng trên cao thảy xuống nước. Hoa trôi theo dòng nước, trong khi gấu hét, hoa, hoa, vô vô, vui quá. Kiến cắn chân mẹ đau, nhưng mẹ cứ tìm hoa lồng đèn cho gấu thảy. Nhìn niềm vui trong mắt, nụ cười thật tươi, mình thấy tuổi thơ thật hạnh phúc. Vì chỉ những điều tưởng chừng là giản đơn nhất cũng đem lại cho nhóc niềm vui. Gấu đâu cần xe điện, không cần trò chơi video game, chỉ cần được đứng bên bờ sông, thảy hoa xuống nước, cười quá chí với mẹ mà thôi. Rồi mình ghé quán nước bên bờ ngồi nghỉ, gấu chạy theo chuồn chuồn, vờ sải kêu sợ sợ, mà mắt thì nhìn không chớp. Nhìn chuồn chuồn đạp nước, cánh cam rực rỡ, hoa trôi nhẹ nhàng, gió thổi mơn man, tiếng cười trẻ thơ, bỗng mình cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng quá, có chi mà sầu đâu. Ở bàn bên, một nhóm đàn ông vô vô nhậu với nhau nhân ngày lễ, miệng cười tươi, tiếng chửi thề đờ mờ luôn miệng, mà tay thì đắm nhau thân thiết. Nanny sợ tưởng tượng họ gây lộn, mình nói, dù Quảng Nam nói to vậy nhưng không sao đâu, họ hiền lắm. Bàn kế nữa có hai bạn trẻ mới yêu nhau, nhìn nhau dịu dàng, cử chỉ yêu thương. Mình thấy lòng vui vui cho họ. Trong đầu thì cố gắng không đến nghĩ đến chuyện vài năm nữa tình cảm của họ sẽ ra sao, vì không muốn làm vẫn đục niềm vui. Trưa, cả nhà ăn cơm do vợ người dẫn tour nấu. Gấu ngồi bệt xuống dưới đất chơi bi với con chủ nhà. Hai anh em chơi vui vẻ, mẹ và Nanny ăn ngon lành. Rồi gấu lên ăn cơm, thỉnh thoảng thảy đồ cho mèo ăn. Trời mưa rã rích, nhìn luống rau lang, luống cà ngoài sân xanh mướt, lại nhớ vườn của ba mẹ ở San Jose. Nhớ nhà, nhưng là nỗi nhớ ngọt ngào, hạnh phúc. Thì ra, có một gia đình thương yêu là một món quà Thượng Đế ban tặng cho. Có lẽ mình không ngại đi xa, không ngại một mình cô đơn, không ngại đương đầu với khó khăn, chỉ vì mình có một tình yêu vững vàng từ thời thơ ấu. Mình chắc mình có thể cho gấu nền móng đó. Giữa thiên nhiên, mình trở lại với bản thân mình, bớt những muộn phiền, giận dữ, bớt những hận thù, ghét bỏ, ghen tị. Gấu lên taxi, quần lấm đầy đất sét, ống cao ống thấp, miệng dính cơm chưa sạch. Trước khi đi còn quay lại hỏi, Mommy, Bibi cỏ. Nghĩa là, Mommy ơi, đi tiểu trên cỏ. Mình phì cười, không biết sau này sang Mỹ làm sao giải thích cho gấu hiểu là ở Việt Nam, khi không tìm ra toilet, có những người chạy ra bờ cỏ, ruộng lúa, thậm chí tường nhà để tiểu tiện. Tạm biệt làng chài, làng gốm, tạm biệt tuổi thơ dễ thương, tạm biệt niềm vui giản dị. Mình trở về sẽ có thêm sức mạnh trong lòng để có thể làm mẹ thật tốt và làm người vững vàng.
Nếu có thể.
Nếu có thể quay lại tuổi 20 ngày ấy, tôi không biết mình có muốn thay đổi điều gì trong cuộc sống hay không nữa. Có lúc tôi ước hồi ấy mình đi chơi ít lại, học nhiều hơn, kết bạn ít lại, bỏ thời gian ra đi làm nhiều hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy nếu như vậy thì cuộc sống có vui lắm không? Mình có được những kỷ niệm tiếu lâm với bạn bè dễ thương để nhớ hay không? Có lúc tôi ước trong tình yêu mình trưởng thành hơn, đừng quá trẻ con, đừng quá lụy, đừng mong ước quá nhiều. Nhưng nếu không như vậy, cuộc sống khi nào cũng cẩn thận và trọn vẹn quá, thì tôi có được những kinh nghiệm phong phú như hôm nay không? Có khi tôi ước mình chín chắn sớm hơn, hiểu rõ về bản thân mình khi còn trẻ hơn, để tự tin vững vàng, để ít bị vấp ngã. Nhưng nếu như vậy, thì chắc tôi không có được khả năng thông cảm với trẻ một cách dễ dàng, không thể lắng nghe những khúc mắc mà người khác thường đánh giá là trẻ con, vô bổ, ngu ngơ. Tôi thường sống theo cảm tính hơn là theo lý trí và những phân tích khách quan. Quyết định nào của tôi cũng quan tâm nhiều đến việc người trong cuộc bị ảnh hưởng như thế nào. Và vì vậy, tôi thường bị lỗ lã về tiền bạc. Nhưng chắc chắn tôi không bao giờ muốn mình khắc đi trong mặt này cả. Thà nghèo một chút mà lòng thanh thản. Với lại tôi tin rằng, mình cho đi thì sẽ được nhận lại, chắc không sao. Do đó, nếu có thể quay lại tuổi 20 ấy, tôi chẳng thay đổi gì đâu. Sẽ vẫn lang thang rong chơi đây đó, học hành vừa đủ là ngừng, chứ không cố gắng hết mực. Sẽ vẫn xem chuyện Kim Dung khi rảnh. Lúc buồn thì vào thư viện có sách Việt Nam. Tôi sẽ lang thang đến Đài Loan, về Việt Nam. Vẫn không nhà cửa, không xe cộ. Vẫn như hòn lá lăn mãi, chẳng đóng rêu. Tôi sẽ vẫn là tôi với nhiều khù khờ ngây ngô. Nhưng tôi thích vậy. Tôi thích mình không toàn vẹn và mãi mãi phải cố gắng học hỏi hoài.
Viết về nỗi nhớ.
Hôm nay nhận thư của ba, nước mắt lăn dài. Thương quá, thương lòng cha dành cho con gái. Ngẫm nghĩ lại xem từ nhỏ đến lớn, mình đã làm gì được cho cha, cho mẹ chưa? Những nỗi đau của mình khổ một, cha mẹ đâu đến mười. Những niềm vui của mình, cha mẹ chia sẻ, nhưng luôn lẩn quất một niềm lo lắng nào đó xa xôi. Dẫu biết phương pháp tốt nhất trong cuộc sống là trải nghiệm, nhưng lòng cha chắc luôn thắt thỏm không nguôi. Nếu không có niềm tin tôn giáo, ắt hẳn sẽ mệt mỏi lắm. Mình thì luôn hướng về phía trước, nỗi lo lo thiên hạ. Đâu nỗi đau thế nhân. Nhưng đôi lúc chồm chân mỗi gối, người đầu tiên mình nghĩ đến là mẹ cha, lại chạy về nhà khóc lóc tìm niềm an ủi. Thì đây là cái mà dân gian gọi là nước mắt chảy xuôi, hay cha mẹ thương con biển trời lai láng. Biết thì biết vậy, hiểu thì hiểu thế, nhưng vẫn không thể dứt bỏ những ý tưởng và ý muốn của bản thân. Lòng thầm mong ơn trên ban bình an, hạnh phúc cho mẹ cha. Thầm nguyện cả đời con sẽ cố gắng sống thật tốt để đền đáp ơn Ngài. Mình luôn tin tưởng rằng mỗi người có một ơn gọi trong cuộc sống. Từ nhỏ, trong lòng mình luôn có cảm giác thôi thúc được phục vụ tha nhân, đốt lên ngọn nến thắp sáng đêm đen, góp tay giúp cho cuộc đời thêm điều đẹp tươi. Nhưng từ trong sâu thẳm, thỉnh thoảng vẫn dội lên những nỗi buồn, nỗi nhớ mẹ cha, thèm những lần họp mặt gia đình ăn uống, ngồi nhìn đám cháu chạy lăng quăng vui đùa và cùng cười to với những câu đùa có khi vô nghĩa của các ông anh trai. Gia đình, cái nơi ấm êm mà từ đó mình trưởng thành, đứng vững trên đôi chân để bước vào đời. Gia đình, tình yêu vô điều kiện và sâu sắc, đưa mình quay về những lúc tổn thương, đau đớn, để rồi sau khi được tiếp xúc, lại xa đi. Yêu làm sao gia đình mình? Trong xã hội đang phát triển quá nhanh về công nghệ, nơi những giá trị vật chất thay thế cho tinh thần, lúc mà người ta quên đi rằng gia đình là nền tảng xã hội, hay bối rối rất nhiều cạm bẫy để bị lạc lối, thì mình lại cảm thấy yêu quý những gì mình đang có.
Tình yêu của tôi, nỗi lo của tôi.
Gấu ơi, tối nay khi đánh răng cho con, nhìn kỹ mẹ mới phát hiện ra một lỗ nhỏ ở răng bên trái ngay khóe miệng con. Mommy vừa lo vừa giận. Lo vì sợ con đau khi gặp nha sĩ trám răng. Giận vì bản thân làm mẹ gì mà để con mới 3 tuổi rưỡi đã bị sâu răng. Tối con khóc vì mommy không cho bú sữa nữa. Mommy thuyết phục con bỏ bình sữa để lỗ sâu không to ra và những răng khác không bị sâu theo. Con khóc và nói, con thèm sữa, con sợ răng lủng lỗ.
Tội nghiệp con ghê. Đêm nay mommy không ngủ được, thấy lòng gần gợn một chuyện gì. Nghĩ kỹ mới nhận ra mấy hôm nay con ngoan lắm, dù sốt cũng rất tươi cười, nhưng mommy thì lại hư. Dạo này mẹ hay dùng giọng nói nghiêm khi trò chuyện với con, hay là con hơn trước, ít cười đùa khi con làm những chuyện chưa đúng. Trong thâm tâm, mommy chỉ sợ con sẽ hư nếu mommy không nghiêm. Nhưng nhìn lại, thấy mình sao sao đó, chẳng hay ho chút nào.
Cố ơi, mommy không thích vậy đâu. Mommy thích cười giỡn với con, dịu dàng và kiên nhẫn, nhẹ nhàng và lắng nghe hơn. Và mommy còn lo một chuyện nữa. Thời gian gần đây, con mê Thomas Train and Friends, xem phim rồi mê từng nhân vật. Mommy và con mua xe lửa, khởi chuyện, chơi trò chơi. Đồ chơi này mắc tiền quá, giá ở trên trời. Nhưng mommy vẫn mua, vì thật sự con ít chơi đồ chơi. Trước đây mommy chỉ sắm cho con viết màu, đất sắc màu, puzzle và ABC block. Đây là đồ chơi đầu tiên con mê như vậy, nên mommy không thấy quá đáng. Nhưng hôm nay con đòi mua xe lửa mới, mommy không cho thì khóc vật vã. Mommy giật mình, sợ con có thói quen tiêu tiền như nước, không biết quý trọng tiền bạc. Mommy sợ con giống một số cỏ ấm con nhà giàu, chỉ biết xài mà không biết quý. Khi đi siêu thị, mommy hay giới hạn chỉ mua được một món, và con luôn làm theo. Bây giờ lớn hơn một chút, con biết trả giá, kèo nài.
Hai nghe mommy.
Gấu ơi, con có biết khi răng con bị sâu, mommy đã lo và tự trách mình ghê gớm như thế nào không? Nhưng sâu răng có thể trám dễ dàng. Răng rụng rồi sẽ mọc răng mới. Nhưng còn giá trị sống của con, cách làm người của con. Nếu mẹ không khéo léo, khôn ngoan, yêu thương và kiên nhẫn, rồi sau này con sẽ ra sao? Mommy mệt lắm khi làm việc cả ngày. Đôi khi về nhà chơi với con 2 tiếng là buồn ngủ rồi. Mommy sợ mình làm mẹ không tốt, không cho con hạnh phúc, không thỏa mãn nhu cầu của con. Mommy lo lắm. Thương yêu con thật nhiều, tình yêu của mẹ.
Thư gửi con.
Con ơi, con đang ngủ yên lành trên nệm ở dưới sàn, còn mommy nằm trên giường cách xa con khoảng 5 gang tay và viết lá thư này cho con. Vậy là chỉ còn gần 2 tháng nữa là con 4 tuổi. Nhanh thật gấu ơi. Kể nào con còn trong 6 tháng, mỗi đêm vì Alzheimer, mommy khóc cùng con. Rồi ngày nào con tập đi, chiều đi làm về, mommy phải chạy theo con mệt nghỉ. Thời gian gần đây con biết chơi một mình, có thể trò chuyện cùng mommy, cùng coi phim với mommy, cùng đọc sách với mommy. Mẹ có cảm giác mẹ con mình dần dần trở thành bạn của nhau. Con ơi, chiều nay mẹ mệt khủng khiếp. Tuần vừa qua, mẹ chẳng nghỉ ngơi được nhiều, nên khi về nhà là nằm rũ như sâu lá chuối. Con nhớ mẹ cứ liên tục gọi, nói chuyện, đòi chơi. Mẹ cáu gắt và con buồn. Những lúc ấy, mẹ thấy mình thật tệ, và thấy con sao mà dễ tha thứ và yêu thương. Con chỉ buồn chút, rồi sau đó cho mẹ ngủ. Khi mẹ dậy chơi với con sẵn sàng ôm mặt mẹ cười, hôn mẹ.
Gấu ơi, sẽ luôn có những lúc như hôm nay, khi mẹ mất kiên nhẫn, quá mệt để chơi với con. Nhưng mẹ luôn yêu thương con, yêu thương đến suốt cuộc đời này con ạ.
Mommy cũng học cách không mang cảm giác có lỗi vì những khoảnh khắc ấy. Vì đó là cuộc sống, và con phải học cách deal với nó. Và đầu tiên là học từ sự tương tác với mommy. Mẹ chỉ biết là mẹ luôn cố gắng để hiểu rõ hành động và ý nghĩ của mình, để không làm tổn thương con trong khả năng của mình. Mommy cũng luôn muốn làm người bạn của con, nhưng cũng là người nâng đỡ con, dạy dỗ con những giá trị đẹp của cuộc đời. Gấu ơi, con càng lớn càng đáng yêu và có tấm lòng yêu thương lắm. Hồi nãy hai mẹ con mình xem phim video clip, quay cảnh bạn voi bé xíu bị té xuống nước, rồi voi mẹ, voi bố cứu bạn lên. Hay thật hay. Mình cũng coi phim voi mẹ đẻ voi con trong sở thú. Voi con rớt xuống cùng máu và nước ối. Con sợ hãi chảy nước mắt thương bạn. Nhưng mẹ ở bên con giải thích và hứa sẽ ở bên cạnh con đêm nay để con đỡ sợ. Con đang ngủ thật say và mẹ một lần nữa thấy mình may mắn được làm mẹ của con. Thương con thật nhiều. Chú thích: Eczema là một bệnh dị ứng da làm bé rất ngứa. Deal là đối xử, đối phó, đối mặt. Hết chú thích. Hạnh phúc là: sáng tỉnh dậy khi báo thức của điện thoại réo rắc. Đã đến giờ thức dậy, bây giờ là 6:20. Ở phòng bên, gấu con lại bỗng nhắc lại: bây giờ là 6:20. Rồi hai mẹ con phá lên cười. Trên đường đến trường, con ngoái lại hỏi: Mami đỡ mệt chưa? Mami cười tươi rói trả lời: dạ khỏe rồi, cảm ơn con hỏi thăm Mami. Mừng vì con học được cách cho, cách yêu thương người ở cạnh mình. Nắm tay con vào lớp, nghe con líu ríu cái chuyện đi học, gặp bạn con cười chào hổ răng súng. Đến chân cầu thang, con vẫy tay chào rồi vọt lên lầu, không cho Mami đưa vào lớp như năm ngoái. Con vào lớp 1, lớn rồi mà. Lắng nghe Jackie kể về tình yêu văn hóa Việt của chị ấy, về việc chị ấy ngưỡng mộ tình cảm gia đình, sự hỗ trợ cộng đồng giữa người với người trong thời gian làm việc tại Việt Nam thế nào. Vừa kể, chị vừa khóc những giọt nước mắt hạnh phúc. Thật đẹp để được Jackie nhắc về vẻ đẹp giản dị của cuộc sống, khi một người xa lạ giúp chị ấy đi tìm xe buýt đúng tuyến, món quà nào để mua cho người thân và nhiều thứ khác. Nghe Jackie để nhắc mình rằng văn hóa Việt đẹp và lành biết bao. Vào nhạc của tôi.com, nghe bài Tình đã phụ tình để nhớ làn điệu dân ca thân thương từ vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhớ vùng sông nước mênh mang, đồng ruộng bạc ngàn, cây trái xum xuê. Nghe để nhớ một đời thời thiếu nữ từng khổ vì tình yêu kiểu trong bài hát, và mừng vì thời ấy nay đã vào quá khứ. Ngồi họp với Quân để chuẩn bị các workshop mùa tới cho sinh viên tình nguyện. Thấy vui vì sự chuyên nghiệp, khả năng lên kế hoạch và lòng nhiệt huyết của em. Nhìn em, tôi thấy hãnh diện vì sinh viên Aramid. Dù biết ở ngoài xã hội vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng các em là con nhà giàu, ham chơi, lười học. Mong rằng những cái nhìn định kiến ấy sẽ mỗi ngày một ít đi. Những giây phút hiện tại, khi tôi có thể nhẹ nhàng viết những dòng chữ này để chia sẻ với những người bạn trẻ khắp vùng đất nước những cảm nghĩ của mình. Chúc mọi người một ngày thứ sáu an lành. Lời kết. Ngày tôi bước những bước đầu tiên vào ngành tư vấn, các thầy cô anh chị đi trước đều gật đầu đồng ý rằng con người tôi dường như sinh ra để làm công việc này. Khi chọn chuyên ngành tư vấn hướng nghiệp, tôi đã tìm ra được tiếng gọi của mình, điều mà không phải ai cũng may mắn để gặp được. Cũng là cơ duyên cho tôi may mắn làm việc tại Việt Nam với những người trẻ ở lứa tuổi đang tìm kiếm bản thân, tìm kiếm những câu trả lời cho những vấn đề phức tạp ở giai đoạn vào đời. Cùng làm việc với họ, tôi càng yêu nghề nghiệp của mình hơn. Họ giúp tôi mở lòng ra, chia sẻ không ngại ngùng về đời sống cá nhân của mình, về những vai trò bên ngoài chuyên môn, và đặc biệt về gấu. Trong những cuộc trò chuyện về nghề nghiệp, các bạn trẻ cũng nói về những ước mơ làm cha mẹ sau này của họ, những ý định tương lai thấp thoáng tình yêu,
gia đình và con trẻ. Vì họ thích nghe nên tôi có động lực chia sẻ, và đó là lý do cho những mẫu viết ngắn trong tập truyện này ra đời. Tôi đã không viết những mẫu chuyện này với ý định sẽ xuất bản nó hay dùng nó như các bài học làm cha mẹ như thế nào. Tôi đã viết với tâm thái một người kể ra những trải nghiệm của mình để chia sẻ với những ai thích đọc nó. Cơ duyên lại đến, và tôi có may mắn đưa tập truyện này đến với nhiều người hơn. Tôi không nghĩ rằng nó là sách dạy làm cha mẹ. Thay vào đó, tôi nghĩ rằng nó là một câu chuyện dễ thương để nhắc nhở những ai đọc nó rằng bất cứ ai cũng có thể làm cha mẹ thật tốt nếu như họ có mong muốn ấy. Chỉ cần họ muốn, họ sẽ tìm ra phương pháp. Cảm ơn các bạn đọc đã đồng hành với tôi đến những dòng cuối cùng này. Chúc các bạn bình an, hạnh phúc mỗi ngày. Phoenix, Hồ Phụng Hoàng.